Sư xin đọc lại cái lời trúc đại sư nhấn mạnh này cho Phật tử ý, nó quan trọng. Cái lời nguyện về của Phật của ngài trúc đại sư nha, là cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà, thần chú dứt gốc nghiệp, cùng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát Tăng, con mê bổn trí quang, vọng đọa luân hồi khổ, nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nương. Tự đi cái này không? Điểm nhất là sư nói tự cái ngày đó là cúi đầu lại Đức Phật là thần chú dứt gốc nghiệp. Cái câu Phật A Di Đà danh hiệu Phật rất là quý báu, là câu thần chú đấy, dứt gốc nghiệp. Tại sao? Vì trong kinh Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật có nói là thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, công đức của đức vô lượng và diệt nghiệp, có cái phép để diệt nghiệp, thấy không? Đó. Rồi ngày lễ Quán Thế Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát Tăng, đó là những vị đại Bồ Tát hầu Phật A Di Đà và chư thánh chúng để phương cực lạc. Con mê bổn trí quang và chân tâm bổn tánh của mình, mà từ hồi nào tới giờ trong vô lượng kiếp rồi mình mê mờ, mình không trực nhận được chân tâm bổn tánh của mình, đó là mình mê bổn trí quang. Mê là quên, mê làm là thấy biết làm lạc cho mình. Mình có sẵn tự tánh Phật đấy, nhưng mà gì, mê bổn trí quang, mê mờ quên tuốt. Vọng mới gì, mới vọng đọa luân hồi khổ. Mình không niệm tâm mình mà niệm gì? Niệm sáu trần sanh diệt, chạy theo sáu trần sanh diệt, chạy theo ngũ dục. Cho nên vô lượng kiếp rồi mình mới vọng đọa luân hồi khổ, mới bị sanh tử luân hồi, bị xa đọa trong ba cõi sáu đường khổ. Nhiều kiếp không tạm ngừng, không có một kiếp mà rất nhiều đời, nhiều kiếp không tạm ngừng. Hết địa ngục lên súc sanh, hết súc sanh lên xuống ngạ quỷ, hết ngạ quỷ lên Atula, là cả lên chư thiên là cao nhất, rồi xuống cõi người, cõi người trở xuống địa ngục, lăn lăn lộn lộn hoài trong cái sáu đường này. Nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nương. Vì mình vọng niệm, vì mình không có đầy đủ nhân duyên cho nên không ai cứu mình được, muốn cứu mà cứu không được, muốn nương nhà ai mà không biết ai để nương, phải không? Hôm nay quý Phật tử chắc đầy đủ phước đức nhân duyên rất nhiều, cho nên Phật tử mới gặp pháp môn Tịnh Độ và thành đồng niệm Phật và nguyện gì có Phật. Bây giờ mình được cứu được nương chưa? Mình được nương ai? Nương đại nguyện, nương Đức Phật A Di Đà. Được cứu ai cứu? Được Phật cứu chưa? Trước lúc đại sư ngày than nó vô lượng kiếp tới giờ ngày không được ai cứu, không được chỗ nào để ngày nương hết chứ. Phải không? Đó, mà bây giờ nhân duyên đầy đủ, mình được người sẵn sàng cứu giúp mình, mình được người sẵn sàng che chở và cho mình nương nhờ. Như vậy là quý Phật tử không bỏ lơ là uổng, phải không? Đó. Mà muốn không bỏ lơ thì bây giờ bắt tay liền, phải không? Bắt tay tu tính thành nguyện liền, nhưng có ý là vậy, nhưng có gì. Bây giờ á, bây giờ sẽ thuật lại Phật tử thấy cái tổ Thân Loan nha. Nha. Là cái chỗ mà ngài nói là chính ngài cũng không có khả năng làm bất cứ một điều thiện nhỏ bé nào. Cho nên muốn hiểu được cái này cho rõ thì trong cái bài sám hối của ngài nè, nha. Rồi Phật tử thấy cái chỗ mà sâu xa của câu ngài nói ra: tuy rằng tôi quy hướng trong niềm chân tín vãng sanh cực lạc. Ngài nói là tuy rằng ngài đã quy hướng đồng cái trong cái niềm mà chân tín, đây là cái lòng tín tâm chân thật để quy hướng gì có thể phương cực lạc, nha. Thế mà tôi kinh tởm thấy tâm mình chẳng phải thật chân. Ngài cố gắng, ngài muốn chân tín, nhưng mà ngài dòm lại trong con người của mình thật là mình chưa phải thật chân tín. Cái chỗ này Phật tử ý niệm ngài nói là vi tế lắm. Không phải nào không chân tín, ngài cố ý chân tín chứ. Nhưng mà cái chân tín mà Phật tử nó trọn vẹn như vậy nè, là phải tâm thiệt thanh tịnh, trọn vẹn về niềm tin trọn vẹn đại nguyện Đức Phật ấy nè, và nguyện của Phật trong lòng trọn vẹn thanh tịnh. Nhưng mà giờ đó ngài chưa được thanh tịnh như ý muốn, trong cái niệm, trong cái chân tín ngài nó xen lộn tạp niệm, xen lộn cái đoàn cái ngũ dục vô lượng kiếp, bây giờ nó còn xen lộn vô đó, nó kéo níu mình trở lại, phải không? Ngài còn vậy huống chi thì mình cũng vậy thôi. Đó, Thế mà tôi kinh tởm thấy tâm mình chẳng phải thật chân, ảo vọng vốn ăn sâu trong thể xác tôi, và trong trí tôi không một tia sáng nào tỏ rạng. Ảo vọng, cái vọng niệm mình đó, cái khởi tưởng khởi niệm mình đó là phù ảo mà thôi, đâu có thiệt, được thấy không? Cái tư tưởng mình là phù ảo mà thôi. Cả thân mình, cả thân người, cả vạn vật thế gian này cũng gì? Ảo ảnh mà thôi. À, cho nên ngài nói là ảo vọng vốn ăn sâu trong thể xác tôi, vô lượng kiếp tới bây giờ mình lầm lạc rồi, mình cho đó là thật rồi, nhưng mà nói gì, thật ra bây giờ giác ngộ rồi, những cái ảo vọng nó ăn sâu vào thể xác này rồi, và trong trí tôi không một tia sáng nào tỏ rạng. Cái chỗ này không phải cái tia sáng, là cái tia sáng của chân tâm, phải không? Khi mình ngộ tâm mình mà tia, là cái tia sáng đó, là bây giờ sẽ nói rõ Phật tử ý niệm là mình thiền tâm Phật tử mới thấy rõ. Hiện tại đây quý Phật tử đương thấy đương nghe, phải không? Mà bây giờ Phật tử chỉ thấy là thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi á, đó là từ chân tâm biểu hiện trực nhận, trực tiếp cái nghe âm thanh, từ chân tâm trực tiếp cái thấy dạng pháp thì đúng, đó là từ cái đó là Đức Phật sử dụng. Còn mình không có, mình thấy khởi tâm phân biệt liền à, để đi coi, vừa nghe khởi tâm phân biệt liền à. Bây giờ muốn biết rõ là có rõ nhất là hôm nào ai chửi mình cái bắt đầu giận liền à, không cần suy nghĩ chứ, tức liền à, ai nói sốc mình cái là tức liền à, không kịp suy nghĩ. Còn bây giờ người ta, thiệt cái tia sáng thanh tịnh từ chân tâm ta nhường rồi đó, thì bây giờ người ta bất chợt người ta chửi mình cái phải tâm cũng lặng lẽ thanh tịnh à, đó không? Ai nói nặng mình cái giận lặng lẽ thanh tịnh à, bất chợt mà thấy cảnh bên ngoài cũng vẫn lặng lẽ thanh tịnh à. Cái đó làm cái gì? Mình tu tập đến vô tâm đó, Phật tử niệm Phật đến tâm nhất tâm bất loạn, đến vô tâm đó thì mới được cái đó, chứ bây giờ chưa được đâu. À, cho nên tự hiểu cái đó rồi mình mới thấy rằng ngài sao, ngài là và trong trí tôi không một tia sáng nào tỏ rạng. Rồi tu tập như vậy đó mà gì, chưa thể hiện trọn vẹn cái tự tâm của mình, chứ không phải là mình nói là ngài làm tổ, ngài đầy đủ sáng suốt, đầy đủ sự tôn kính, cả mình việc ta tôn kính ngài mà đâu phải chuyện thường, phải không? Nhưng mà cái đó là cái khiêm cung của ngài thôi đó. Mà sự thật ra là cũng có là ngài gì, chưa nhập tâm trọn vẹn, ý ngài nói vậy. Cho nên ngài mới nói rằng và trong trí tôi không một tia sáng nào tỏ rạng, sự tà ác của lòng tôi đà quá mạnh, sự tà ác của lòng tôi đà quá mạnh là vọng tâm vọng niệm. Một vọng niệm là một tà tâm, một tà ác. Một vọng niệm khởi lên là niệm địa ngục, là một địa ngục. Thành ra cái ngài thấy rõ tâm mình chân thật như vậy, ngài mới là thành đồng sám hối. Ngài mới thằng ngài không đủ sức để tự lực để chuyển hóa. Ngài khiêm cung, rất là khiêm cung, khiêm nhường như vậy. Mà bây giờ mình á, mình hỏi là mình có hơn ngài được chút nào không? Mình có hơn tổ thôn lo, thân loan được chút nào không mà mình tự hào rằng trở rằng thôi tôi tự lực cứu sanh, tự lực chuyển hóa, tôi không cần ai tiếp duyên hết, không cần tha lực. Có dám nói vậy không? À, khi mà mình hiểu rõ mình rồi thì chắc không ai dám nói vậy. Mà nếu mình không dám nói vậy thì mình hạ mình gì? Nương vào quyền lực Đức Phật thế nào? À, ý ngài nói ra đó là mình hiểu được ý chỉ vậy rồi, Phật tử mới là dễ quy hướng về Phật ấy nào. Nè, dễ quy hướng về đại nguyên của ngài. Sự tà ác của lòng tôi đà quá mạnh, tôi không thể nào chế ngự được tà tâm. Vì vậy trong tâm thức tôi như bị nhiễm phải nọc của độc xà. Và tưởng rằng cái là cái tâm thức của ngài á, bị nhiễm độc xà, đúng là tâm thức của ngài. Ngài ý nói hướng về mình á, mà mình phải nhiễm độc xà này là lâu mau, vô lượng kiếp rồi. Mình một tâm vọng niệm, một tâm tham sân si khởi lên á, là bắt đầu là độc xà đấy, tam độc tú dòi đấy. Mà làm sao Phật tử biết cái tam độc tham sân si này hết rồi đó là chứng quả án liền à, kêu vượt qua ba cõi đó. Ba cõi đó, vượt qua ba cõi là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà muốn vượt qua ba cõi là hết tham sân si. Đôi khi mình đa số Phật tử thấy mình hết cái tham mà tham thô thôi, nhưng mà tham tế cũng còn tiềm ẩn trong đó, phải không? Cái sự tu trì Phật tử đi sâu vào đạo, Phật tử mới thấy rõ là bây giờ cho niệm Phật đi, để tâm mình thanh tịnh đi, nhưng mà niệm một thời gian nó bớt cái thô nhiều, nhưng mà cái tế còn nhiều hơn cái thô đó. Râm 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 nhỏ nhiệm, những cái vọng niệm, vọng tưởng mình nó nhỏ nhiệm đó. À, nhiều lắm. À, thành ra bây giờ mình mới thấy Ngài, Ngài nhận ra, Ngài đi sâu vào tâm, Ngài mới nắm được chỗ này. Vì vậy trong tâm thức tôi như bị nhiễm phải nọc độc của độc xà, nên các thiện hạnh của tôi bị pha trộn thứ nọc độc này. À, cho nên những thiện hạnh của Ngài, và cái thiện hạnh này, cái hạnh thiệt thanh tịnh của Ngài đó gì? Bị gì? Bị nhiễm ô, bị xáo trộn bởi những cái nọc độc này. Thật ra là cái này, chuyện này Phật tử thấy rõ lắm. Mình niệm Phật một hồi thì bắt đầu nó nghĩ này, niệm Phật cho nó tưởng kia, niệm Phật cho nó nhiễm cái nọ, phải không? Thì cái đó là chỗ đó đấy, cái ý mà Ngài muốn nói vậy đó. Nha, mình niệm Phật rồi là bị cái vọng tưởng vô lượng kiếp trong tàn thức của mình nó trổ ra, nó chuyển hóa tâm niệm mình. Cái này là Ngài tu sâu rồi Ngài thấy rõ vậy, còn mình tu thô rồi còn rõ nữa. Mình mới tu, Phật tử tu mình đâu ít làm sao, mới niệm Phật chừng 10-15 phút là nó dắt đi Vũng Tàu là đạt tú, không có còn nhớ gì hết trơn. Còn mình tôi thấy rõ không? Còn Ngài, Ngài là rõ, Ngài là rõ từng bước, rõ từng cái tay nơi đó, là tất nhiên là Ngài khởi niệm lên, mặc đầu râm râm những vọng tưởng, vọng niệm khởi lên. Nhưng mà chỉ để nói Phật tử nghe chỗ này, mình phải tu chỗ này cho đừng nói nó khó quá. Nhớ rằng vọng niệm chứa trong cái tàng thức ấy, là cái hàm tàng thức, là cái thức thứ 8 của mình đấy. À, thì một niệm khởi từ vô lượng kiếp khởi đang chứa hết, không có bây giờ nó cái gì mà nó xót xa bỏ ra. Thì một niệm khởi, một tư tưởng khởi, một lời nói tốt cũng chứa vô, một lời nói xấu cũng chứa vô, cái tư tưởng khởi xấu cũng chứa vô, tư tưởng khởi ác cũng chứa vô, cái tư tưởng thiện cũng chứa vô. Khi nó chứa vô rồi thì sao? Nó hiện hành, chủng tử của mình quân tập thì chứa vô thì nó phải khởi hiện hành, nó ra thôi. Thì bây giờ mình biết rằng Đức Phật dạy rằng tất cả chủng tử mình chứa đều gì? Đều là cái ảo ảnh, đều là quyển giả cả, chứ không có thiệt. Thì bây giờ nó chứa vô, nó có đó, bây giờ nó phải trào ra thì nó ra kệ đó. Mình niệm Phật, mình lo niệm Phật, thì mỗi cái danh hiệu Phật, Phật tử cũng như gì? Cái chủng tử đấy, chủng tử gieo vào tàng thức của mình rồi nó cũng khởi hiện hành. Thành ra bây giờ khi nào mình niệm Phật nó thuần thục rồi đó, thì cái mình gieo cái chủng tử niệm Phật nhiều rồi đó trong tàng thức, thì sao là cái chủng tử niệm Phật nó trào ra, nếu khi nó bớt là đó không? Mà bây giờ mình mới tu niệm Phật mình ít quá, mà cái chủng tử vô lượng kiếp tới giờ nó nhiều quá thì nó phải trào ra nhiều. Nhưng mà mình phải giác ngộ chỗ này, kêu là tu tỉnh thức, tu giác ngộ chỗ đó là nó trào ra kệ đó. Mình lo niệm Phật, đừng có đòi hỏi phải diệt nó, phải dằn nó, phải ép nó gì chứ. Đó ha, đó. Khi mình ngồi niệm Phật đây mà nó mình đi Đà Lạt rồi nó khỏi Đà Lạt, vô biểu mình đi nữa thôi, đi rồi thôi khỏi, thì nó khỏi nhớ nó niệm Phật đi. Đó là Phật tử tỉnh giác nha. Đó ha, đó. Dầu cho Phật tử khởi nghĩ cái điểm tốt nữa cũng không được. Nó bây giờ mình đi khởi nghĩ đi Đà Lạt mà vô thiền viện gặp thánh Ngài Thánh Từ giảng pháp thì khỏi cần nhớ nữa, lo niệm Phật không có nhớ cái đó. Đó, nhớ cái đó cũng vọng niệm đó. Thành ra phải để ý chỗ này cho rõ đó. Niệm giờ niệm Phật mình làm mình niệm Phật, còn nó nhớ lại thì mình biết thôi, qua rồi chuyện nó qua thôi, lo niệm Phật đi. Cái hiện thực hiện tại bây giờ là niệm Phật này, chứ không phải chỗ mình nhớ. Nhưng mà chủng tử nó khởi lên phải mình nhớ, mình cãi nó, phải không? Là khi Phật tử khởi lên chỗ nào mình biết chỗ đó rồi thì ra thì sao? Đó là tỉnh giác, phải không? Mình niệm Phật mình thấy rõ, mình đưa niệm Phật là tỉnh giác, đó là đúng. Nên các thiện hạnh của tôi bị pha trộn các thứ nọc độc này phải được gọi là những hành vi điên đảo. Ha, đó là nếu trường hợp mà mình nó pha trộn rồi là điên đảo, đó là vọng tâm vọng niệm rồi. Ha, nó chưa mình niệm Phật có cái là gì? Tán tâm niệm Phật, có cái là định tâm niệm Phật. Mà mình niệm Phật bị chi phối tư tưởng quá làm gì mình tán tâm niệm Phật. Còn tâm mình lặng đã thanh tịnh để niệm Phật chứ mình định tâm niệm Phật. Bởi định tâm niệm Phật thì tốt hơn chứ. Ha. Đó là quý Phật tử, cái tu trì của mình á, mình thấy tổ thì rất là khiêm cung. Mà khiêm cung được làm ta thấy sao? Thấy cái tâm mình chưa được trọn vẹn đâu. Nha. Thật ra bây giờ chưa trọn vẹn, dập tâm trọn vẹn thì mình phải nương Đức Phật ở nhà thôi. Chứ trường hợp mà mình chưa được trong sạch, mình mới hơi sáng sát, sáng sáng một chút, hiểu đạo sâu một chút, mình coi kinh đọc sách á, hiểu sâu một chút, sáng hơn người một chút, mình tự nó thôi, tôi tự lực tu được rồi. Cái đó là mình ngã mạn tự cao tự đại đó, khó kết quả. Đó ha. Bây giờ mình thấy thật của mình, mà tâm mình còn vọng niệm nhiều quá, thì thôi giờ kiếp này mình không thể giải thoát sanh tử luân hồi ngay kiếp này được, thì phải gì, phải nương đại nguyện Đức Phật nè, vậy thôi. Còn bây giờ mình nói là tôi tự lực giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này, thì nếu được cũng được. Nếu Phật tử là cái bậc thượng căn thượng trí là ta tu nhiều đời nhiều kiếp giống như vậy chứ, tâm địa thanh tịnh rồi ta ngộ ta nhập liền à. Quý Phật tử thấy từng coi bức tranh Trăn Trâu Thiền Tông hay là Đại Thừa đó, bức tranh Trăn Trâu của Thiền Tông hay bức tranh Trăn Trâu của Đại Thừa, thì mình biết rằng sở dĩ có bức tranh Trăn Trâu đó, nó kêu rằng như Đại Thừa nó là tìm trâu, thấy dấu trâu là thấy trâu. Lần lần mình tu tập trong đầu là trâu trắng khúc đuôi, trắng lần lần lên là khúc mình, lần lần lên là khúc hết mình tới đầu, và cuối cùng mất trâu luôn, là đó là tiệm tu đấy. Khi mà mất trâu luôn là tâm nó trắng trẻo thanh tịnh rồi, nhưng mà cái gì cũng là tiệm tu đấy. Còn nếu mà người mà bậc thượng căn thượng trí, người ta không cần, ta ngộ tâm ta nhập là làm Phật làm Thánh liền, Đại Bồ Tát liền, phải không? Chứ đâu phải tất cả mọi người đều phải dùng bức tranh Trăn Trâu mà tu. Cái đó là gì? Để cho bậc thiểu căn đó, ha. Còn cái bậc thượng người ta là sao? Bậc thượng người ta làm ta ngộ tâm ta, người ta nhập luôn à, khỏi cần tu gì nữa chứ, phải không? Mà mấy ai được? Không có được đâu, chưa ai được mà ngộ. Mà nếu mình thấy mình chưa được vậy thì thôi thì sao? Thôi nương nguyện lực Đức Phật Đà, mình cố gắng tu trì, cố gắng niệm Phật, rồi mình nương đại nguyện Đức Phật cái đà thôi chắc ăn. Bây giờ mình có người sẵn sàng cứu giúp mình, có người sẵn sàng bảo trợ của mình để cho mình nương nhờ, thì bây giờ mình hạ mình khiên cung chút tu để bảo đảm mà làm Phật thôi. Chứ phải mà như vậy á, Phật tử nguyện về có Phật ngay đà, mà về đã hưởng hết phước báo rồi đó rồi, ngày giờ nào đó trở xuống xa đọa trên trần gian này cũng như có trời thì không chịu, chưa chịu, phải không? Bây giờ về đó rồi thì cũng hưởng hết phước rồi xa đọa trở lại, như không thì Phật tử không chấp nhận đó thì chưa chịu. Nhưng mà nhớ rằng Đức Phật ngay đà rước mình về có Phật là dạy dỗ cho mình làm Phật, thoát khỏi sanh tử luân hồi luôn. Khi mình từ liên hoa quá sanh là trụ vật a bệ bạc trí, là bực bất khởi chuyển, là ở đó là tu tập, tu tập. Mà Phật tử biết ở cõi này á, trong Đại Thừa Khởi Tính Luận á, Tổ Mã Minh nói mình ở cõi Ta Bà này mà cần cù tu tập, nên kiếp nào cũng là tái lợi là mình tu tập, phải 10 vạn kiếp mới trụ được bậc bất thối chuyển a bề bạc trí. Còn Phật tử nguyện về Tây Phương Cực Lạc và từ liên hoa quá sanh là trụ bậc a bề bạc trí rồi, nha. Nó mau vậy đó, đặc biệt vậy đó. Mà đặc biệt cái là mình nên để ý chỗ này là gì, là về đó tu để làm Phật độ chúng sinh, chứ không phải về đó là hưởng phước báo. Cho nên trước đại sư trong cái bài nguyện tiếp tục nãy đó, chỉ nói đó, bây giờ ngài có nguyện cái này là thề không luyến nhân thiên cùng vô vi niết bàn. Cái bài nguyện của ngài, ngài thề trong lòng ngài là không luyến của trời và của người, cả của vô vi niết bàn của A La Hán. Nhập niết bàn A La Hán ngài không chịu nữa, bây giờ cho rắc quả A La Hán thôi, tôi về có Phật để tu tập làm Phật, đó không đó. Quý báo đến đổi là cả niết bàn của A La Hán mà không bằng về của Đức Phật ấy nè. Sư khảo cứu trình bày hết cho Phật tử thấy một cái quý báo cho đó mình mới ham. Mà nếu mình thấy quý báo, mình thấy có chỗ nương nhờ sao mới vượt qua cái nhiều nãy nói đó, vượt qua những cái lầm chắc, những cái ô nhiễm, những cái thích ưa cái cõi dục lạc này trong vô lượng kiếp. Mình phải có cái gì để chuyển hóa mạnh mới về có Phật được đó. Có nhiều người không chuyển hóa được cái nghiệp, Phật tử thấy là nó khó như vậy đó. Ai cũng muốn về đi khỏi này khổ được, phải không? Ai cũng muốn về có Phật hết, phải không? Đó là gì? Nhưng mà tới giờ lâm chung rồi, Đức Phật cái đài rước nó hen, chứ chắc hả? Chứ chắc đi à? Hẹn Phật à? Phật ta con nguyện sao con thấy con nguyện 500 mỗi ngày, bây giờ tới giờ lâm chung thì con đến rước ta về có Phật. Rồi Phật ơi, con xin hẹn hẹn lại đi cho con sống lại à, con dựng vợ gả chồng con cái cõi này con chưa chứ không đi hẳn. Đức Phật cho con hẹn lại đi. cái nghiệp nó khiến vậy đó, chứ không phải dễ ăn đâu. Thành ra mình có cái gì tin vững vàng rồi, có cái lực gì đó để gì để vượt qua. Vì đừng có nói gì cho thực tiễn nhất mấy người hiền đức tu trì nè, ha. À, rồi cái nỗi mà phát tâm nó tôi đi xuất gia nha, mà nói gì rồi cũng lâu lắm mới là kèn cửa hoài mới đi xuất gia. Mà đi xuất gia rồi đấy ha, là cũng trở về, lâu đây không khéo cũng trở về. Năm sáu chú lên thưa là cũng trở về trần. Rứt ra là khó lắm nha, nổ rứt ra rồi đi vô tới cửa xá mà nói xuất gia là khó đó. Mà xuất gia là vô cái thằng nhỏ nó kéo, cũng có dục nó kéo về. Chứ đâu phải chuyện tự vệ nó không. Cái tâm lý là phải hiểu gì, rồi mình cũng vậy. Mình không có cái lực gì mạnh, không có niềm tin đầy đủ, phải không? Thì Đức Phật nào trước, bây giờ thì đòi Đức Phật trước, còn khổ quá Đức Phật trước, còn lớn mà đòi Phật trước. Nhưng mà tới giờ đó rồi cái chừng hẹn à. Mà không hiểu mình hẹn cái đó là sao? Là không được vãng sanh, không có cảm ứng Đức Phật được. Bởi Đức Phật cái nào đó là trước giờ lâm chung mà nhớ đến ta niệm ta 10 tiếng. Nhớ là 10 tiếng liên lũy. Tới cái tiếng thứ 10 Nam Mô Phật thở hơi cái khì cái đi luôn thì được nha. Cái tiếng thứ 9 nó còn luyến tiếp chút xíu ngừng lại không chấp niệm nữa, cho nên nhớ cái gì bắt đầu là rồi đó, là không có cảm ứng được. Coi dễ mà nó khó khó chỗ đó đó. Thành ra mình phải là gì? Chân thật tính, chân thật nguyện, chân thật niệm Phật. Một lòng một dạ nhất quyền tôi đi là đi, không có gì cản trở tôi được hết trơn. Còn cháu gia đình quyến thuộc để lại đây đi, rồi nữa tôi về có Phật tôi thành đạo rồi trở lại đổ hết. Chứ bây giờ không có gì là ràng buộc tôi chứ. Đó, một lòng một dạ nhất định như vậy thì Phật tử đó dùng chân tính tu trì, chân tính niệm Phật. Với cái lòng nữa là sao, là tu niệm Phật của mình đó, Phật tử đi chỗ này là cái điểm mà cốt yếu là gì? Là phải chí thành. Chí thành để cảm ứng Đức Phật hay nào, để cảm kích Đức Phật hay nào thì mới kết quả. Nè, không tu đúng cách thì thôi, phải tu đúng cách. Bởi vì cổ đức mới nói rằng á, là người nếu mà không tu thiền tâm, không biết tu thiền tâm mà có tịnh độ là cái tính hạnh nguyện đầy đủ, là vạn người tu vạn người đó. 10.000 người tu đúng cách, nhớ rằng đúng cách nha, là 10.000 người đi về có Phật hết, không có bỏ sót người nào. Nhưng mà không tu đúng cách nha, trở lại à, bởi vì tu Phật thầy nó tu đúng cách như đương biết đát, mà tu đúng cách rồi như đương phải biết đát. Đương thúng, đương rổ, đương nia là phải có đát nó mới thành này nha. Đương rồi mà không có đát mà không có thành cái rổ nia thúng được. Mà đương đát rành mới là dưa cột xeo loan. Phật tử tu đúng cách rồi đó là phải đúng cách là về có Phật hết, còn không đúng cách là không về được rồi nha. Vì không cảm ứng, phải không? Đức Phật chỉ dạy cho mình để mình làm như thế nào, cái tâm mình như thế nào để cảm ứng Đức Phật mới về có Phật. Còn bây giờ mình làm như là cái việc tu của mình là không nữa, không có đúng cách cho nên không cảm ứng được thì đâu có về có Phật được, phải không? Thành ra bây giờ chưa nghe thấy đi chỗ này, chỗ kia nghe thấy thường lắm. Là Đức Phật nguyện rằng và mấy tổ chắc chắn bảo đảm cho mình rằng nếu tu đó đúng cách rồi đều vãng người tu vãng người về có Phật hết. Nhưng mà sao bây giờ là mình cả ngàn người tu mà một hai người mới được, có được một hai người về, là lý do gì? Lý do là tu không đúng cách đấy, không có ai chỉ dạy mình cho rõ ràng đấy, phải không? Chỉ dạy cái tu tịnh độ, có nhiều người ta chỉ thôi niệm Phật là được, có đủ rồi, về ăn chay niệm Phật đâu có đủ, phải không? Rồi tính mà tính mê mờ, tính không sâu, bị đâu nghe pháp đủ, không ai dạy dỗ cho nó rõ ràng mà mình tin sâu được. Nói tôi tin vào miệng là phải tin sâu, tin sâu thì nó tắm. Mà muốn tin sâu là phải có người dạy, phải đọc kinh sách rồi có người chỉ dạy cho mình rõ ràng. Mình nghe pháp rõ ràng mình có tin sâu bắt đầu mà tu vậy đó. Mà tin sâu rồi nguyện thiết à, nguyện thiết là nguyện về có Phật A Di Đà đó. À, mà nguyện thiết rồi Phật tử lợi ích như thế này, là mình thường nhắn câu này Phật tử thấy rõ đó, là ngài Triệt Ngộ Thiền Sư thường nói, sư có giảng rồi đó, là nay nguyện sanh, là nay vãng sanh, là nay độ sanh, như vậy mới thiết. Nay nguyện sanh là nay vãng sanh rồi. Là tại sao trường hợp này có hai, nghe không? Nay nguyện sanh là nay Phật tử phát nguyện, mỗi ngày Phật tử phát cái bài nguyện đó nha, là nay là kiếp nay. Một nghĩa thứ nhất là kiếp nay, kiếp nay nguyện sanh là kiếp nay vãng sanh, nghe không? Hết kiếp này Phật tử vãng sanh cả Phật. Nhưng mà cái ý sâu hơn nữa là gì? Ngay nơi đây Phật tử là gì? Nguyện sanh là ngay cái hôm nay đây, ngay cái lúc nguyện là vãng sanh rồi. Cái chủ quý báo cho nó đó. Cái này hiểu đi sâu về cái tâm mình mới được. Thì Phật tử thấy sao? Sư có từng giảng rồi, để lập cái niệm là quan trọng lắm. Là hiện bây giờ cõi Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 dẫn ước của Phật, trong tâm Phật tử hay là ngoài tâm Phật tử? Trong tâm. Thì trong tâm của mình, thì ở trong tâm mình chứ đâu. Bây giờ mình nguyện mình hướng vậy đó, thì là thì cõi Tây Phương Cực Lạc là không hiển lộ trong tâm mình. Y báo chánh báo không hiển lộ trong tâm mình là sao? Mà y báo chánh báo Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 ước của Phật hiển lộ trong tâm mình thì không giáng sanh bởi gì. Rồi quan trọng cái câu thứ ba là nay nguyện sanh, và nay vãng sanh, và nay độ sanh. Độ chỗ nào? Mà Phật tử biết sanh thì là chúng sinh làm sao không? Chúng sinh là vọng tâm, vọng niệm còn sai đắm cõi này. Mà khi mình tha thiết nguyện có Phật rồi thì những chúng sanh nó không còn nữa. Phải không? Mình tha thiết nguyện có Phật rồi thì những sinh tham sân si ham muốn danh lợi hư ảo cõi này nó không còn trong tâm mình nữa. Phải không? Thì nhờ cái tha thiết thành lòng phát nguyện đó mà những chúng sinh tham sân si tham luyến cõi ngũ dục này không còn. Đó là Phật tử độ sanh, độ dấn tắc. Bởi pháp tu đốn ngộ là vậy đấy. Một cái bài nguyện thành đồng nguyện rồi là độ tất cả những vọng tâm vọng niệm, những chúng sinh tham sân si quấy ác đố kỵ. Phải không? Đó, cái ý này vậy đó. Rất là ít như vậy. Bây giờ đến cái điểm thứ bảy nha. Bởi lẽ Thân Loan Thượng Nhân nói, ngay cả những kẻ thiện lương còn có thể được tế độ thai, vậy tại sao những người gian ác lại không được tế độ? Cái này để đọc lại nó cũng rất là quan trọng. Kỳ trước mình có học rồi đó. Thường thường người ta nói như thế này, đó là người ta luôn luôn nói là ngay những phường gian ác còn có thể được cứu độ, huống hồ là những kẻ thiện lương há lại không được tế độ hay sao? Cái chỗ này là cái câu này là đầy đủ từ bi hay chưa? Chắc Phật tử chưa rõ này ha, thì nói lại nha. Ngay cả những phường gian ác còn có thể được cứu độ, huống hồ những kẻ thiện lương há lại không được tế độ hay sao? Cái câu này đầy đủ từ bi chưa? Chưa. cái câu Thượng Nhân nói mới đầy đủ nè. Bởi lẽ Thượng Nhân nói ngay cả những kẻ thiện lương còn có thể được tế độ thay. Để ý câu này ha. Vậy tại sao những người gian ác lại không được tế độ? Cái câu này mới đủ từ bi nè. Rồi bây giờ giảng là tưởng thấy rõ. Bây giờ mình nói ngay những kẻ thiện lương thì những kẻ thiện lương là nằm trong cái dây chánh chăng? Cái đại nguyện Đức Phật nào cũng hướng về kẻ thiện lương sao? Phải không? Thì bây giờ cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà bây giờ là đại từ đại bi, nó mới hướng về kẻ gian ác hay hướng kẻ thiện lương? Hướng cái gian ác là cái gian ác chánh. Phải không? Cái gian ác mới là được những kẻ phan ác là những người nghiệp nặng phước kinh nè. Còn những người thiện lương là người đôi khi mà sao tôi làm tôi thiện rồi tôi tự lực được, tôi khỏi cần đại nguyện Đức Phật nè. Chỗ mà mình học về trước đó phải hiểu chỗ cái chỗ thiện lương này. Thì bây giờ thì nó nghe những kẻ thiện lương còn có thể được tế độ là cái này là gia phụ rồi ha. Đó thì vậy tại sao những người gian ác lại không được tế độ? Những người gian ác là cái chỗ đại nguyện Đức Phật đời hướng về những cái nghiệp nặng phước khinh chướng sâu huệ cạn đấy. Gian ác là những người nghiệp nặng phước khinh đấy, phải không? Thì Đức Phật mới hướng về đó đó. À, thì bây giờ Phật tử thấy rằng mình còn nhiều vọng niệm quá đó ha. Mình cho là thử cái lòng mình coi, mình cái phước mình ít quá, không cái nghiệp mình nặng quá, cái chướng mình sâu quá, cái huệ mình cạn quá. Phật tử nhận chân thật vậy không? Chắc sư thấy sư vậy đó. Phật tử có gì không? Rồi đó. Nhớ là mình nằm trong đại nguyện Đức Phật nào rồi. Phải tin như vậy Phật tử mới mà ấy được. Có nhiều quá thôi à. Có nhiều và rất nhiều người nói thôi chưa tăng chưa ni mới nguyện gì làm giống Đức Phật chứ mấy con làm về được. Chưa không? Vậy sao không về được? Thiệt nếu mình mấy con là không về được là không bao giờ về được. Không, rất là nguy hiểm. Hiểu cái đó rất là nguy hiểm. Mà ai về Đức Phật là ta đã hướng gì các con đó chứ không phải mấy ông kia đâu. Mình nghĩ sao? Phải không? Như vậy mình mới có niềm tin đầy đủ, bây giờ có Phật tu tập, bây giờ có Phật được. Bởi rất là nhiều thiếu những vị mà thiếu học hỏi đó, rất là nguy hiểm, không có về có Phật được. Bởi tu là nhiều nhưng mà không về Phật được là vậy đó, phải không? Chứ Đức Phật là rước nguyện rước hết mà, 10.000 người tu truyền rước không sót người nào là 10.000 về có Phật hết, không có bỏ. Nhưng mà sợ gì mà mình lọt sổ là tại một số người vậy đó. Con bỏ tại gia mà, phải không? Bận rộn đủ gia đình mà sao mà về có Phật được? Cứ nói dục hoài sao tìm được. Còn có nhiều người, có bà bác công quả tốt lắm nha, cái bà Phật tử công quả vô, công quả trì trí, công quả vô trong tỉnh xá lo giúp quý sư đủ điều, tức là hiền đức tốt đẹp. Tại sao hỏi giờ bà thấy bà có công có quả tốt đó mà cũng hiền đức quá như vậy đó, thì bây giờ tâm nguyện là tu trì làm sao đó, thì bây giờ kiếp đó làm lành làm hiền, nhờ kiếp sau đó để được làm tăng, để được người nam làm tăng xuất gia như quý sư vậy. Mà uổng á, theo chưa thấy bà nguyện gì uổng á, phải không? Bây giờ tôi nói bà ở trong này cũng lâu rồi nè, bà coi em chưa tăng đó, bây giờ nổ giáo đoàn một hồi đó bao nhiêu người, bao nhiêu trăm người, bây giờ bà coi là coi làm mà còn là bao nhiêu người, mà bây còn là nhiêu người rồi, mỗi người mà còn bao nhiêu người chứng đạo đắc quả giải thoát sinh tử luân hồi, bà ròm nó coi bao nhiêu. Và bà nhắm mình nữa sao bà làm tăng mà được ở trong cái ưu điểm đó không? Theo bà làm tăng rồi không bao lâu mà cũng giọt trong ngoài đời nữa làm sao? Thì bây giờ theo chưa thấy bây giờ mình làm thánh tăng đi về Tây Phương Cực Lạc, về thánh tăng thì bảo đảm có cõi sanh tử luân hồi, làm Phật tương độ chúng sinh. Mà cái đó chưa thấy dễ hơn mà sao mà làm nam làm xuất gia làm tăng à? Đó. Nếu kiếp này mình theo cái đại nguyện Đức Phật nào mà Phật tử tu như vậy rồi thì bây giờ nó dễ hơn là, theo chưa thấy Phật tử ý niệm đó, dễ hơn là kiếp sau làm người nam và làm tăng xuất gia. Mà xuất gia rồi không được là mình ở trong ưu điểm mà còn gì tăng ưu tú, sau này còn gom nó không biết bao nhiêu người không nữa, mà trong cái ưu tú này phải chứng đạo đắc quả nữa, thì còn bao nhiêu người mình chắc chắn mình được lên cái hàng đó không, phải không? Còn giờ có Phật A-di-đà rồi thôi rồi dễ, mà về có Phật A-di-đà rồi là làm thánh à, từ liên hoa quá sanh lên là làm thánh à, thoát khỏi sanh tử luân hồi à, và tu tập để làm Phật luôn à, phải không? Bởi vậy cổ đức mới nói rằng cõi Tây Phương của Đức Phật A-di-đà là đại học đường thế giới. Đại học đường thế giới là cái đại học đường mình về đó mình học hỏi, mình tu tập trong đó đó hen, là ra làm Phật. Đại học đường này chỉ sản xuất ra Phật, phải không? Ý chứ bây giờ ở thế gian này tôi nói đại học y khoa mình thi vô khó lắm à, thi vô rồi đại học một trường rồi học ra cái làm bác sĩ, nhất là đại học y khoa ra là làm bác sĩ chứ mới làm cái tá được, phải không? Tôi nói đó không, đại học y khoa trên thế gian mình là ra làm bác sĩ chứ không có gì làm cái khác được. Còn mình về cõi Phật cái nào mình vô đại học trường đại học Tây Phương Cực Lạc đó thì ra làm Phật chứ không có làm ông nào khác được, phải không? Rồi tự nói thưa sư, sao mình cao vọng quá không sư, làm ông Phật về ra đại thi đại học đường làm ông Phật có cao vọng quá không? Xin thưa bây giờ Phật tử phải chấp nhận rằng Phật tử hiện bây giờ là Phật có sẵn chưa? Tâm Phật chúng sinh giai đồng, phải không? Tâm Phật chúng sinh giai đồng là mình là tâm mình và tâm cả chư Phật và cả chúng sinh giai đồng bình đẳng ở chỗ bậc trên tâm muốn tắm, không ai hơn ai ấy, không ai hơn ai thua. Cho nên Đức Phật đã khẳng định rằng dầu ta làm Phật, cái chân tâm bổn tánh ta không có hơn. Dầu cho các con bị sa đọa địa ngục, chân tâm bổn tánh mà bổn tánh các con cũng không bớt, không bớt chút nào, làm Phật không hơn chút nào, và đồng đẳng ở chỗ bản tánh Phật. Thì bây giờ mình về mình thể hiện tự tánh Phật của mình, Đức Phật chỉ cho dạy dỗ cho mình, chỉ tập cho mình thể hiện cho bản tánh chân tâm sẵn có mình nó hiện hữu lên thôi, có gì đâu mà khó, phải không? Nè, hiểu được gì rồi thì Phật tử có niềm tin đầy đủ lắm. Cái chuyện mà mình thi vô đại học đường thế giới là dễ lắm. Nhưng mà Phật tử biết á, Đức Phật nói vậy dạy 12 bộ kinh tràn gian đại hải bao la vô chừng, phải không? Nhưng mà Ngài gom lại cho mình. Đức Phật đại từ đại bi thấy mình con này, tôi thấy con tôi ở cõi ta bà này nó ngu nó dốt lắm, nó không có nhớ nhiều, tâm vọng gọn nhiều quá, bây giờ tôi phải cho nó cái tủ học tủ, phải không? Gọn cho nó dễ nhớ, cho nó học tủ đi. Tủ cái gì? Tính sâu nguyện thiết căn hạnh dày đủ rồi, rồi thi đậu vô đại học đường thế giới ra, dễ đến nỗi vậy chứ không phải khó khăn. Không phải bắt Phật tử phải học thuộc hết 12 bộ kinh Đức Phật rồi tu tập cho hết được mới về có Phật được, cái bài dở vậy là thi mới về có Phật được. Phải không? Không cần. Bởi vì Đức Phật mới đại từ đại bi. Phải không? Đức Phật mới đại từ đại bi là bây giờ cho nó vốn gọn đi. Cái huệ nó cạn quá mình bắt học hết là không bao giờ nó nhớ được, không bao giờ nó thi được hết chứ. Vì chỉ nó. Phải không? Bởi vì chỉ học vốn gọn đi, học cái giờ làm cái niềm tin, chỉ niềm tin sâu rồi nguyện tha thiết đi là công hạnh cho về đi chút thôi. Mà ba cái điểm này Phật tử làm được không? Nghi hy vọng rằng được nhiều phải không? Được, ăn được hết á. Mà Phật tử làm được là học có bao nhiêu đó bây giờ? Mình nhắm mình trúng tủ chưa? Rồi vô có đại học đường thế giới có gì đâu. Hả? Mà vô đại học đường rồi nhất định Phật tử coi mà nội đại học y khoa đây thi vô rồi mà học đàng hoàng rồi đôi khi còn ở lại lớp, mà đôi khi mình nhiều người hoàn cảnh khó khăn đôi khi còn ra, người nào thi đậu ra trường mới là làm bác sĩ, nhưng mà đó không có cho ai ra chứ, hả? Về có Phật rồi là không có ai rơi rớt, không ai nhất định là phải về làm Phật chứ không có vụ mà không có vụ Đức Phật hay là không có để cho ai mà rơi rớt ra chứ, hả? Thành ra mình mới thấy đại từ đại bi của Phật, mà làm sao khi hiểu được vậy đó, Phật tử làm sao phải nhớ ơn Phật, phải nhớ ơn đại từ đại bi của Phật mình mới cảm với Phật được. Mà nhớ ơn đại từ đại bi của Phật làm sao mà Phật tử niệm Phật mà khóc được, là khóc nhiều nào là tốt nấy, cái khóc khổ mà khóc này khóc ngộ, thấy không? Làm sao Phật tử cảm đến nỗi niệm Phật mà cảm ơn Đức Phật, cảm ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạng như mình cảm ơn Đức Phật hay là đại từ đại bi có quyền lực này, rồi Phật tử niệm mà vừa niệm Phật mà vừa khóc được là thấy đỡ lắm, phải không? Có hai trường hợp khóc ngộ đạo mà khóc thì đó rất là tốt nha. Còn cái chuyện mà khổ đau trần thế này là phiền não không có dự ý mình mà khóc, đó là khóc nghiệp trước, không tốt, phải không? Còn cái khóc mà vì ngộ đạo, vì đại từ đại bi Đức Phật hay làm cảm kích lòng từ của Ngài, thương mình đến nỗi như vậy đó. Thương mình thiệt là mình là người từng làm người mẹ nè, mình thương con nè, phải không? Rất là cả cái lòng của người mẹ bao la mà thương đứa con vừa gì, nhưng mà Đức Phật còn thương mình còn hơn đó, vậy mới cảm. Đấy không? Mới cảm được. Mà cảm được rồi thì cái chuyện đó là nó mới đủ sức vượt qua những cái cám dỗ ở trên thế gian này, trần lụy này. Cái ngũ dục này mình từng chìm đắm trong đó, mình không có cái gì mà để giúp trợ duyên cho mình vượt qua là vượt không có nổi. Đó ha. Thành ra quý Phật tử phải cần ý niệm cho rõ đó rồi bắt đầu mà niệm Phật mới vượt qua được. Bởi vì tôi nói là tu thì không khó, nhưng mà biết cách tự phải không? Đòi hỏi cái biết cách đó. Tu đúng cách rồi thì mới được. Một phần chiều nay mình tiếp tục về giảng tháng gì sao, và đến đây là chương 4 nha. Chương 4 mà điểm 1 có hai loại từ bi. Một là loại thuộc về luân lý hữu hạn, còn loại kia thuộc về tôn giáo siêu việt hay tuyệt đối. Lòng từ bi thứ nhất là lòng từ bi của những người thiện lương và những bậc thông thái. Trái lại, lòng từ bi thứ hai là tâm từ bi của những người khác, những người tin ở cõi cực lạc. Bây giờ qua này là Tổ Thượng Loan á có nói chỉ cho mình có hai loại từ bi. Mà như Phật tử biết á, thường thường đạo Phật mình hay dùng từ bi và bên Thiên Chúa là dùng bác ái. Thì nói cái từ bi mà thuộc loại chúng sinh bên ngoài thì tạm dùng chứ nó chưa đúng hẳn. Bên ngoài nó có tình thương thôi. Còn cái từ bi của mình bên đạo Phật á, từ là đồng từ là tình thương mà ban vui chúng sinh. Bi là tình thương mà cứu khổ. Thì bây giờ trong này mình tạm hiểu theo cái lời Tổ Thượng Loan đó, thì nói rằng có hai loại từ bi, và loại từ bi thuộc về luân lý đó, hữu hạn, còn một loại từ bi thuộc về tôn giáo. Vậy thì cái tình thương chúng sinh mà thuộc về luân lý là chúng sinh bên ngoài đó, thì cho những người thiện lương thôi, những người mà tình thương bên ngoài mà lòng từ bi là Rồi để sau lần lần tổ cũng nói thêm là cái tình thương này như là cứu bệnh hay là cứu giúp người nghèo khổ hay là cái đối tình thương mà mình ban rải bố thí này kia đó, nghe không? Cũng như Phật tử biết là chính Đức Phật không cho chư tăng làm thầy thuốc, không phải thiếu từ bi đó, nhưng mà muốn rằng chư tăng đệ tử Phật phải là làm sao cứu chúng sinh về tâm linh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn bây giờ mình làm thầy thuốc, mình chữa bệnh thì chúng sinh ở ngoài đã có rồi, có bác sĩ rồi, có thầy thuốc rồi, có thể người ta cứu giúp được rồi, được cứu giúp tạm cái thân mạng này đủ rồi. Bây giờ mình phát tâm xuất gia làm đệ tử của Phật, làm sao mà muốn cứu độ tâm linh chúng sinh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đấy. Thì cái chỗ này ngài nói là nếu trường hợp có lòng từ bi mà chúng sinh thường là cứu giúp bệnh hoạn nghèo khổ, lo cứu giúp này kia thì cái đó là hữu hạn bình tình thường mà thôi. Còn bây giờ có loại từ bi về tôn giáo thì làm sao mà ban vui cứu khổ, mà cứu khổ chúng sinh thoát khỏi đau khổ luôn kìa, thoát khỏi sanh tử luân hồi kìa. Đó, cái đó ngài gọi rằng cái lòng từ bi này mới siêu việt, rồi là lòng từ bi tuyệt đối là chỗ đó. Mà ngài có chỗ ngài nói thêm chỗ này nè, trái lại lòng từ bi á của cái người mà vãng sanh cực lạc, của Phật tử tu tịnh độ, Phật tử nguyện vãng sanh cực lạc, thì dĩ nhiên của sư có chỉ Phật tử là phát đề tâm chứ, hắn là trên thành bậc đạo dưới độ chúng sinh, thì cái đó là lòng từ bi Phật tử. Lòng từ bi thuộc về siêu việt đấy. Bảo tử nhớ rằng muốn dễ cảm Đức Phật A Di Đà là mình nên mở lòng từ bi này nha. Muốn về có Phật A Di Đà được á thì dễ cảm ngài là nên mở lòng từ bi siêu việt. Và cái lòng từ bi siêu việt này mỗi bữa là Phật tử có nguyện đó, ha. Đó. Là nguyện về Tây Phương Cực Lạc là trên thành bậc đạo dưới độ chúng sinh. Mãi câu mà chưa nhắc lại Phật tử cái bài nguyện của mình nè. Một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Phật tử rõ câu này không? Phật tử hôm nay con xin chánh niệm xưng hiệu Như Lai, là xưng hiệu Như Lai là Nam Mô Di Đà Phật đó. Mà vì đạo Bồ Đề mới cầu sanh tịnh độ. Đạo Bồ Đề là đạo thành Phật đấy. Con nguyện dù có cõi Tây Phương Cực Lạc để tu học Đức Phật dạy dỗ con để làm Phật độ chúng sinh, chứ không phải con cầu về có Phật hay nào là hưởng sung sướng, nghe nói là cực lạc mà không có khổ, không đó là con muốn về để sướng. Đủ, được rồi, được, nhưng mà chưa đủ, phải không? Nhớ là cái bài nguyện Phật tử, mặc dầu cái bài nguyện của từ dân sám chủ nha, nhưng mà mình đọc bài đó là lấy của mình nè nha, mượn cái lời của tổ, nhưng cái lời đó rất là hay, ý nghĩa rất hay. Thì mình thấy nghĩa hay đó, mình chấp nhận rồi mình lấy cái bài đó nguyện là làm của mình, phải không? Mình nhớ rằng á, con niệm Phật đây vì đạo Bồ Đề, vì đạo làm Phật đó, độ chúng sinh đó, con mới cầu sanh tịnh độ. Chứ đừng nói cái bài này của từ dẫn sám chủ của ngài á, không phải ha. Phải nhớ kỹ, thật sự phải nhớ kỹ cái này của ngài, của mình chứ không phải của ngài nha. Mình nguyện rồi là của mình đấy, phải không? Thật ra phải nhớ rằng làm vì đạo Bồ Đề mới cầu sanh tịnh độ chứ đừng nói tổ từ dẫn sám chủ đó của ngài, còn con cầu về Tây Phương Cực Lạc hưởng sung sướng thôi, khỏe re còn thôi, không đâu được, phải không? Cái đó là nếu tâm niệm đó là không có cảm ứng Đức Phật gì nào được á. Thành ra bây giờ chỗ này ngài mới nói mình nè, thứ hai là tâm từ bi của những người tin nơi cõi cực lạc, nguyện về cõi cực lạc nha. Cái đó là lòng từ bi của mình, từ bi của chư Phật đấy.